Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Lòng Đồ Ác, chương 9, Đao Ma. Triệu Phổ vô duyên vô cớ rời khỏi quân danh tới trấn Đao Phủ. Đây vốn là một đại sự, theo lý với quan gia như Bao Chưởng và Bàn Cát thì không tiện hỏi hắn quá nhiều. Người ta dù sao cũng là binh mã đại nguyên soái, nắm chắc binh quyền lại là hoàng thân, Triệu Trinh cũng không quản nổi hắn. Nhưng mặc kệ vì sao Triệu Phổ lại tới, bị ám sát là rõ ràng rành, vậy Bao Chưởng không thể không quản nữa. Bàn Cát cũng phải xem kỹ Tôn Bồ Tát này, nếu hắn có mệnh hệ gì, vậy giang sơn của nữ tế hắn sẽ không ổn. Mở ngoặc, con rể, đóng ngoặc. Bao Chưởng sai người mang thi thể thích khách được Công Tôn cứu sống về Nha Môn, thuận tiện cũng túng tâm không tình, cam không nguyện là Triệu Phổ về luôn. Triển Chiêu đi ở đằng sau, khi đang chuẩn bị cùng mọi người trở về Nha Môn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường một mình đi tới một hướng khác. Triển Chiêu đứng ở giữa đường, quay đầu lại nhìn. Bạch Sách thân ảnh kia dần dần đi xa, bóng lưng của Bạch Ngọc Đường tuyệt đối xuất khí không thua gì chính diện. Tư thế bước đi thật ra cũng có chút cường điệu công tử, rất có tiêu sái của người giang hồ, động tác cũng lưu loát dứt khoát. Triển Chiêu khẽ gãi gãi cằm, không biết vì sao chỉ nhìn bóng lưng kia, hắn lại tự hồ như có tâm sự. Triển Chiêu lại quay đầu nhìn đoàn người đã đi xa. Hắc y nhân kia là Triệu Phổ, như vậy Bạch Ngọc Đường đã làm xong chuyện hắn đáp ứng mình, nhưng mình đáp ứng hắn tìm Đàm Kim thì lại chưa làm được. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, lại ngoảnh đầu lại nhìn, đồng thời thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở đầu xa xa, có chút buồn bực mà nhìn hắn, không biết đã nhìn trong bao lâu. Triển Chiêu gãi gãi đầu. Bạch Ngọc Đường bật cười, hắn vừa quay đầu lại đã thấy Triển Chiêu đứng giữa đường, một hồi thì nhìn hắn, một hồi thì lại quay đầu lại nhìn đại đội nhân mã liên tục xoay quanh tại chỗ, giống như một con mèo muốn đi về phía đông lại ngó về phía tây. Hai người cách nhau một đoạn đường, nhìn nhau trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ ra xa. Triển Chiêu theo hướng ngón tay của hắn mà nhìn sang, thấy một tòa phòng đình rất cao, đó là khách điếm lớn nhất, tốt nhất của trấn Đao Phủ. Triển Chiêu lý giải, Bạch Ngọc Đường có rất nhiều tiền, hẳn là hắn đang trọ tại nơi đó. Bàn Thế Sư vừa nãy còn chưa nói về chuyện của Đàm Kim, Triển Chiêu nghĩ, Bạch Ngọc Đường có phải là đã quên mất rồi hay không? Bằng không gọi hắn cùng nhau quay về Nha Môn, hỏi thăm một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm và chơi đùa với tiểu tứ tử. Nhưng Bạch Ngọc Đường xa xa vươn tay khẽ vẫy, như là cùng hắn cáo biệt. Triển Chiêu hai tay còn đặt sau lưng, cầm lấy thanh cử khuyết. Bạch Ngọc Đường đã đi vào ngõ nhỏ. Triển Chiêu bước hai bước sang một bên, nhìn vào ngõ nhỏ. Một khắc khi Bạch Ngọc Đường tiến vào ngõ, dường như đang nhìn hắn, khóe miệng cong thành một độ cung. Người mặt than đó đã cười sao? Triển Chiêu nheo mắt lại, quay đầu đuổi theo đoàn người Bao Chưởng. Dù sao cũng đã biết con chuột Bạch đó trọ tại nơi nào. Trước tiên hắn nên giúp người ta hỏi thăm chuyện về Đàm Kim, biết rồi thì một lát sẽ tìm người ta mà uống rượu. Triển Chiêu chạy chậm về Nha Môn. Khi đi ngang qua một tòa thách điếm phụ cận Nha Môn thì liếc mắt nhìn thấy trên cửa sổ lầu 2 có một tiểu oa nhi đang nhìn mình. Thấy mình ngẩng đầu thì vội vã ngoắc ngoắc. Triển Chiêu thấy vui vẻ, trực tiếp nhảy lên lầu 2, ngồi xổm xuống trước cửa sổ. Tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử dưới chân dẫm một băng ghế, chỉ có thể ló đầu ra nhìn ngoài cửa sổ. Trong phòng không có ai, Công Tôn không biết là đã đi đâu. Triển Triển. Tiểu tứ tử dựa vào bệ cửa sổ, quét mắt nhìn xuống phía dưới, ngẩng đầu nói với Triển Chiêu. Nói một câu lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới lầu. Triển Chiêu thấy vẻ mặt của bé, biết bé đang chờ Công Tôn, bèn hỏi. Phụ thân của người đâu?
Phụ thân đi mua dược tài, còn có một chút chưa mua đủ.
Tiểu tứ tử giơ chân lên cho Triển Chiêu xem.
Trên chân bị nổi cái bọt bọt, phụ thân không cho ta ra ngoài.
Triển Chiêu tiến qua xem, chỉ thấy tiểu tứ tử đang mang dép gỗ, cái chân nhỏ xíu, quấn một mảnh băng gạc nhỏ, còn có chút thảo dược vàng vàng, xem ra là đã được xử lý qua.
Có đau không?
Triển Chiêu nhíu mày, ngày hôm nay có phải là đã chạy quá nhiều nên khiến tiểu hài tử mệt mỏi?
Không đau, tại vì giày mới cọ vào chân.
Ngón chân của tiểu tứ tử cầu lấy dép gỗ, lắc tới lắc lui, hỏi Triển Chiêu.
Triển Triển, ngươi ăn cơm chưa?
Chưa có ăn, còn ngươi?
Ta ăn vặt, phụ thân nói chờ phụ thân về sẽ đi ăn cơm.
Tiểu tứ tử nói, bò xuống băng ghế, chạy trên bàn lấy một tiểu thực hạt, mở ngoặc hộp thức ăn, đóng ngoặc đưa cho Triển Chiêu.
Ăn không?
Triển Chiêu hiếu kỳ mở nắp hạt, thấy bên trong có rất nhiều hoa quế cao, cầm một khối lên nếm thử, kinh ngạc.
Ngon, người mua ở đâu?
Phụ thân làm.
Tiểu tứ tử cười tủm tỉm, còn rất hiếu khách.
Ở nơi khác không được ăn đâu, người ăn nhiều một chút.
Triển Chiêu lại cầm lấy một khối, nghĩ tiểu tứ tử ngoại trừ hơi ngốc một chút, lại phản ứng hơi chậm, thì cũng không nghịch ngợm như mấy tiểu nam hài khác, rất ngoan, rất hiểu chuyện, lại văn tĩnh. Công Tôn thực sự dạy dỗ rất tốt. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi một câu:
Tiểu tứ tử, nương của người đâu?
Tiểu tứ tử chớp mắt mấy cái:
Con đang tìm.
Triển Chiêu cả kinh:
Tìm cái gì?
Tìm nương ta à?
Tiểu tứ tử đáp rất hùng hồn:
Nương của người bị mất tích sao?
Triển Chiêu kinh ngạc. Tiểu tứ tử lắc mạnh cái đầu:
Không nha, vẫn chưa có từng có.
Triển Chiêu là một người sáng suốt, nghĩ lại Công Tôn chỉ mới bao nhiêu tuổi, không thể nào có một tiểu hài nhi lớn đến như vậy. Có thể tiểu tứ tử là y được nhận nuôi. Nghĩ vậy thấy rất thông suốt, lập tức thu hồi lại đề tài này. Triển Chiêu lại cùng tiểu tứ tử trò chuyện về bánh ngọt, cái gì mà hoa kế cao, cái gì mà bánh đậu xanh. Hai người này khẩu vị khá là hợp ý. Đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có một bóng đen lủi vào. Tiểu tứ tử cả kinh, đám mây đen thật là lớn. Triển Chiêu chỉ nhìn thấy một hắc y nhân lủi vào, xoay tay đóng cửa sổ, động tác rất lưu loát. Quay sang đây đó liếc mắt nhìn nhau, bóng đen dựng thẳng ngón tay, làm động tác im lặng.
Xịt.
Triển Chiêu nhíu mày, đây không phải là Triệu Phổ sao? Triệu Phổ nghiêng tai nghe nghe, dưới lầu tự hồ không có ai đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, đến bên bàn ngồi xuống, uống một ngụm trà. Triển Chiêu liền hỏi hắn:
Người lại trốn nữa?
Triệu Phổ phết miệng, lắc đầu:
Bào tướng và bàn cát quá dông dài, đòi tống ta về Khai Phong, bằng không thì đi tiễn Hắc Phong Thành, ta còn chưa có làm xong chuyện.
Có người muốn ám sát ngươi, hai người bọn họ lo lắng cũng là chuyện bình thường. Triển Chiêu cũng tới ngồi bên bàn, thấy tiểu tứ tử còn đứng bên cửa sổ, mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn Triệu Phổ. Triển Chiêu cười vẫy vẫy tay bé:
Tiểu tứ tử, tới ngồi.
Tiểu tứ tử vọt đến phía sau của Triển Chiêu, lộ ra nửa cái đầu nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ uống nước, thấy tiểu oa nhi này mập mập lại trắng trẻo, nộn nộn giống như một quả đào, khả ái đoan trang, bèn vươn tay nhéo má bé một cái.
Phòng của ngươi.
Tiểu tứ tử gật đầu:
Ta trốn một chút đã.
Triệu Phổ nháy mắt với bé một cái:
Có sói đuổi theo ta.
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tứ tử mở to hai mắt:
Ngươi sợ con sói?
Triệu Phổ cười vui vẻ:
Vậy chẳng lẽ ngươi không sợ?
Tiểu tứ tử gật đầu:
Sợ.
Triển Chiêu thấy tiểu tứ tử ngốc ngốc, vươn tay đút vào miệng bé một khối hoa quế cao, thuận tiện cũng tự mình ăn một khối, gật đầu khen ngợi:
Không tồi.
Vừa nói lại ăn thêm một khối. Tiểu tứ tử nhai hoa quế cao, nhìn chầm chầm Triệu Phổ không chớp mắt. Triển Chiêu cảm thấy thật khó hiểu, tâm nói tiểu tứ tử này có phải cảm thấy đôi mắt của Triệu Phổ rất kỳ quái nên mới nhìn. Dù sao Triển Chiêu và Triệu Phổ cũng không phải là quá thân, không biết tính tình hắn như thế nào. Giang hồ không đồn đãi gì về người này, nhưng triều đình lại đồn đãi không ít. Những nhận xét về hắn so với Bạch Ngọc Đường lại càng không xong. Quả thật chính là tu la giơ tay là chém người.
Tiểu
Triển Chiêu vừa định nói nhỏ với tiểu tứ tử bảo bé đừng nhìn Triệu Phổ chằm chằm như vậy, lại nghe tiểu tứ tử đột nhiên hỏi Triệu Phổ:
Thế nhưng ngươi là hùng nha, hùng sao lại sợ sói?
Phụt, một ngụm hoa kế cao của Triệu Phổ văng đầy cả mặt bàn. Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt giật lấy cái thực hạp trên bàn, cứu vớt nửa cái thực hạp hoa quế cao còn lại. Triệu Phổ vừa ho khan vừa nhìn tiểu tứ tử, vươn tay chỉ vào mình:
Hùng.
Tiểu tứ tử trốn phía sau của Triển Chiêu, rất nghiêm túc nói:
Phụ thân nói ngươi là cẩu hùng à?
Triệu Phổ há to miệng nhìn chầm chầm tiểu tứ tử, đờ ra tựa hồ bị đả kích rất trầm trọng. Triển Chiêu có chút lo lắng, sợ tiểu tứ tử lại làm Triệu Phổ tức giận, bèn cười nói:
Đồng ngôn vô kỵ.
Ý là lời của trẻ con. Đóng ngoặc.
Chậm đã.
Triệu Phổ đột nhiên khoát tay, biểu tình nghiêm túc nhìn tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử rụt về phía sau của Triển Chiêu một chút. Triển Chiêu vội vã bảo vệ, chỉ thấy Triệu Phổ híp híp mắt, ngoắc ngoắc tiểu tứ tử, ý là đi ra đây. Tiểu tứ tử ló cái đầu sang bên ngoài, trộm nhìn Triệu Phổ.
Người vừa nói thư sinh vừa nãy là phụ thân của người.
Triệu Phổ hỏi ra một câu mà Triển Chiêu cũng không tưởng tượng được.
Người mấy tuổi?
Tiểu tứ tử nghiêng đầu. 4 tuổi.
Triệu Phổ phết miệng.
Có thật là 4 tuổi không? 4 tuổi mà lùn như vậy.
Tiểu tứ tử tự hồ không vui, dẫu mỏ. Đã 4 tuổi rưỡi rồi.
3 tuổi rưỡi chắc.
Triệu Phổ lắc đầu.
Đã nói là sắp 4 tuổi rưỡi.
Tiểu tứ tử nóng nảy. Triển Chiêu buồn cười. Triệu Phổ người này trọng điểm hắn quan tâm không quá như người bình thường. Bất quá Triển Chiêu cũng hiểu được, với thân phận của Triệu Phổ và khí độ của hắn, hẳn là sẽ không làm khó một tiểu hài nhi. Quả nhiên nghe đồn cái gì gì đó là không thể tin.
Phụ thân ngươi chồng chỉ bất quá 20 mấy tuổi, đã sớm thành thân còn có nhi tử lớn như ngươi.
Triệu Phổ vươn tay cầm tay áo lau bàn, sau đó phất tay áo. Động tác kia tự nhiên nhưng mà lại lôi thôi đến nỗi Triển Chiêu phải lắc đầu. Vườn già cái kiểu gì đây?
Lợi hại. Triệu Phổ lẩm bẩm. Thư sinh này đúng là rất lợi hại, nhìn không ra.
Phụ thân chưa có thành thân.
Tiểu tứ tử đáp lời.
Ách.
Triệu Phổ há mồm còn to hơn nữa.
Nhìn không ra, chưa thành thân mà đã có nhi tử lớn như ngươi, rất giỏi.
Phụ thân rất rất giỏi.
Tiểu tứ tử thấy Triệu Phổ khen công tôn, cho nên cũng biết Triệu Phổ. Từ phía sau Triển Chiêu đi ra.
Ách, ngươi cũng biết phụ thân ngươi rất giỏi.
Triệu Phổ chật chật 2 tiếng, cười xấu xa.
Phụ thân của ngươi mấy tuổi?
24 tuổi.
Tiểu tứ tử đáp lời.
Ngươi 4 tuổi rưỡi, vậy y chẳng phải là 19 đã.
Triệu Phổ chật chật, lắc đầu.
Bất quá 19 cũng không tính là sớm, bình thường.
Ai nói 19?
Tiểu tứ tử đắc ý.
14 tuổi.
Phải không chứ?
Triệu Phổ cả kinh giật mình.
14 tuổi.
Phải đó.
Tiểu tứ tử gật đầu.
Tiểu tứ tử cũng muốn 14 tuổi thì...
Có chí khí, có chí khí.
Triệu Phổ không đợi tiểu tứ tử nói xong, một bên vỗ tay, một bên vươn ngón tay cái khen tiểu tứ tử.
Ngươi không cười ta?
Tiểu tứ tử kinh ngạc nhìn Triệu Phổ.
Trước đây ta nói ra, tất cả mọi người đều chê cười ta.
Không cười ngươi.
Triệu Phổ vươn tay vỗ cái đầu tròn tròn như quả dưa của tiểu tứ tử.
Nam tử hán đại trượng phu, có chí khí là chuyện tốt. Đối nhân xử thế nhất định phải có mục tiêu rộng lớn.
Hùng hùng, người thật là tốt.
Tiểu tứ tử viện đầu gối của Triệu Phổ, bắt đầu thích hắn rồi. Triệu Phổ cong khóe miệng.
Hùng hùng không sai, bất quá không phải là cậu hùng mà là anh hùng.
Ân.
Tiểu tứ tử gật đầu.
Anh hùng.
Triệu Phổ nghe răng cười với Triển Chiêu, ý là lợi hại chưa, ta đã biến đổi. Triển Chiêu đỡ chán, hai người này nói chuyện có cùng chủ đề hay không? Triệu Phổ ăn hoa quế cao, ăn lại ăn vài củ lạc, chạy tới bên cửa sổ, mở ra nhìn bên ngoài. Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi tiểu tứ tử.
Tiểu tứ tử, người vừa nói 14 tuổi muốn làm gì?
Làm thần y.
Tiểu tứ tử trả lời.
Phụ thân mới 14 tuổi đã là thần y.
Triển Chiêu giật giật khóe miệng.
Quả nhiên, ông nói gà, bé nói vịt.
Triệu Phổ thấy phía dưới người đến người đi, không có nhiều động tĩnh, định rời khỏi.
Đợi đã.
Triển Chiêu tính hắn lại.
Người cứ như thế mà đi ra.
Triệu Phổ còn chưa nói, trước cửa sổ đã có bóng người hạ xuống, cái đầu đỏ chóe dán ánh mặt trời thật là chói mắt. Triệu Phổ nắm tay áo hắn kéo vào.
Bảo người điệu thấp một chút, cái đầu trông như cái lòng đỏ trứng gà, người còn có mặt mũi đứng dưới ánh nắng mặt trời sao?
Bụi túm vào là Âu Dương Thiếu Chinh. Âu Dương có chút bất mãn, sờ sờ cái đầu của mình.
Đại gia đời này ngạc nhiên nhất chính là cái đầu này, người cũng đừng có trốn.
Âu Dương xua xua tay, nói với Triệu Phổ.
Bào đại nhân nói, người hoặc là về nha môn, hoặc là hắn bây giờ lập tức về Khai Phong. Về Khai Phong để làm gì?
Triệu Phổ biểu môi.
Hắn nói muốn đi cáo trạng với Hoàng Thái Phi.
Triệu Phổ lập tức kinh ngạc, cau mày.
Lão bao này, một chút nhân tình cũng không giảng.
Có người đòi mạng của ngươi, đương nhiên là phải cẩn trọng vi thượng. Âu Dương trước đây theo Triệu Phổ quậy phá quen rồi, bất quá thời khắc mấu chốt vẫn còn thanh tĩnh.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta một đường rất cẩn thận, cũng không phát hiện có ai theo dõi. Đám sát thủ này rốt cuộc từ đâu mà tới chứ?
Lâm thời nảy lòng tham. Triệu Phổ thấy đi không được, trở lại trên bàn ngồi xuống, cầm chén trà tiếp tục uống. Triển Chiêu suy nghĩ một chút.
Trận đao phủ này có ai muốn giết ngươi?
Triệu Phổ ngẩn mặt.
Trừ phi là từ nơi ngoại tộc nào khác, nếu không thì hẳn là không có. Ta đã lâu không quay về Trung Nguyên rồi, vốn không có kẻ thù.
Ngoại tộc? Triển Chiêu trong lòng khẽ động, nhớ tới Nhiều Tử Lăng. Bất quá, nếu có cũng không phải là tà môn như vậy. Triển Chiêu không có chứng cứ, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Nhưng vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường vừa nãy vẫn khiến hắn có chút chú ý. Triệu Phổ tử hồ không có cách nào nói chuyện với Bao Chưởng, ngoắc ngoắc Âu Dương.
Đi, trở lại rồi tính.
Triển Chiêu thấy thời gian không còn sớm, cũng phải trở về hỏi bàn cái sư về chuyện của Đàm Kim. Bèn cùng đứng dậy, vừa hỏi Triệu Phổ.
Lại nói, người tới Trấn Đao Phủ để làm gì?
Triệu Phổ hơi ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, tự hồ có chút cân nhắc. Âu Dương tiến tới, thấp giọng nhắc nhở bên tai của Triệu Phổ.
Bây giờ ngươi bị nhìn kỹ như vậy, làm việc không tiện, không bằng tìm người hỗ trợ. Triển Chiêu trông rất có khả năng.
Triển Chiêu mỉm cười.
Có hay không cũng phải xem tình huống.
Triệu Phổ khoanh tay suy nghĩ. Hắn vừa định mở miệng, đột nhiên đại môn lại mở ra. Tất cả mọi người ngẩng lên, cùng Công Tôn vừa xách theo hai cái bao lớn vào cửa đối mặt với nhau.
Phụ thân!
Tiểu Tứ Tử kêu lên một tiếng, chạy tới ôm chân như thường lệ. Công Tôn trừng mắt liếc nhìn Triệu Phổ, có chút cảnh giác.
Người tới đây làm gì?
Triệu Phổ há mồm.
Đi ngang qua.
Âu Dương khinh bỉ liếc một cái. Người bị chuyện cũng có thật thà một chút được không? Triển Chiêu sờ sờ mũi, bầu không khí hảo vi diệu. Công Tôn Sách thường ngày cũng coi như tao nhã, tuy rằng nhìn ra được tính tình không tốt lắm, nhưng khí thư sinh có rất nặng, rất nhã nhặn. Nhìn thế nào cũng thấy đối với Triệu Phổ như là một con nhím, chẳng lẽ thực sự là có cụ oán? Công Tôn ném hai bao lớn sang một bên, chính xác là ném ngay phía trên của Triệu Phổ.
Đây!
Triệu Phổ vội vàng thối lui, may mà hắn phản ứng nhanh, thư sinh này sao lại lỗ mãng như thế? Công Tôn vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, thấy Triển Chiêu đã ở đó, sắc mặt thoáng cái dễ nhìn hơn một chút, bế Tiểu Tứ Tử từ trên bàn ngồi xuống, hỏi Triển Chiêu.
Triển huynh, dùng bữa chưa?
Triển Chiêu lắc đầu.
Chưa dùng.
Triển Chiến, cùng ăn đi.
Tiểu Tứ Tử thích Triển Chiêu kinh khủng.
Đi, ta về nhà mua một chuyến, lát sẽ hỏi chuyện xong chúng ta đi tìm Bạch Ngọc Đường rồi cùng ăn.
Triển Chiêu chỉ tòa khách điếm khí phái ở đằng xa.
Nơi đó có vẻ không tồi.
Triển Chiêu nói ra miệng, không đợi Công Tôn và Tiểu Tứ Tử gật đầu đáp ứng, Triệu Phổ đã sớm tới hỏi.
Vừa nãy người nói người kia là Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu gật đầu.
Đúng vậy.
Triệu Phổ tự hồ có chút kinh hỉ.
Bạch Ngọc Đường có phải là đồ đệ của Thiên Tôn không?
Triển Chiêu gật đầu.
Đúng vậy.
Triệu Phổ vỗ vỗ vai của Triển Chiêu.
Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, một lát cùng nhau ăn, ta làm chủ.
Triển Chiêu mỉm cười.
Khách khí như vậy. Không nói gạt ngươi, ta có một số việc muốn hỏi thăm Bạch Ngọc Đường, hẳn là nên mời hắn ăn.
Triệu Phổ vừa nói vừa bảo Âu Dương mở đường. Triển Chiêu khoát khoát tay.
Các ngươi đi trước, ta quay về nha môn, rất nhanh sẽ đến.
Triệu Phổ gật đầu, cùng Âu Dương Hiếu Chinh quay lại nhìn Công Tôn. Tiểu Tứ Tử nghe nói có rất nhiều người cùng ăn cơm như vậy, tự nhiên rất hài lòng. Bất quá, Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ.
Vậy ta không đi.
Triệu Phổ nhíu mi, hắn một lần nữa quan sát trên dưới trái phải hồi lâu, xác định mình thật sự không biết thư sinh này. Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử trông rất muốn đi, bèn nói.
Phụ thân phải đi đến nhà môn để chữa bệnh cho thúc thúc, bị cháy hỏng cái đầu lưỡi kia. Người một lát cùng Triển Chiêu đi ăn cơm, ăn xong cùng hắn trở về nha môn.
Phụ thân không đi ăn.
Tiểu Tứ Tử tự hồ rất thất vọng.
Đợi tối lại ăn, bệnh của người nọ không làm lỡ được.
Công Tôn nhéo nhéo má bé.
Vậy tiểu tứ tử cũng không đi, tiểu tứ tử ở lại hỗ trợ cho phụ thân.
Ngươi thì hỗ trợ được cái gì? Đi ăn đi, không ăn không cao lên được đâu.
Công Tôn vừa nói vừa thu thập hòn thuốc. Âu Dương hiếu kỳ hỏi Công Tôn,
lưỡi của tên đó cháy hỏng cả rồi, còn có thể chữa được sao?
Công Tôn gật đầu, cũng không đáp lời, rất lãnh đạm.
Tiểu tứ tử giúp đỡ nói, phụ thân bệnh gì cũng chữa được.
Công Tôn cầm hòm thuốc, kéo tay tiểu tứ tử ra khỏi phòng đi tới nha môn. Khi đi ngang qua Triệu Phổ thì ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho người ta một cái. Căn bản là xem như hắn không tồn tại. Thiển Chiêu ở một bên nhìn trời, giả vờ không thấy. Thấy Công Tôn đi ra ngoài thì nhanh chóng đi đến hỗ trợ, ôm tiểu tứ tử đang chập chững bước, chạy đi tìm bàn thái sư. Triệu Phổ đứng ở trước cửa, hai tay xoa xoa vùng thắt lưng, vẫn không nhớ nổi mình đắc tội với Công Tôn khi nào. Âu Dương vỗ vỗ hắn,
hẳn là không phải người sai.
Triệu Phổ giơ tay chỉ vào Âu Dương,
vậy không phải là người đắc tội y chứ?
Âu Dương khinh bỉ liếc hắn một cái,
người không thấy là y ghét cả hai người chúng ta sao?
Triệu Phổ nhịn không được,
vậy rốt cuộc là thế nào? Chúng ta cùng đắc tội với y.
Âu Dương suy nghĩ một chút,
ta nghĩ y có thể là ghét những người tham gia quân ngũ.
Triệu Phổ hơi ngây người, tự hồ không quá hiểu được cái suy nghĩ kia của thư sinh.
Ai, thôi đi, mặc kệ, đi ăn đã.
Âu Dương đá Triệu Phổ một cái,
lần này vẫn khí tốt, gặp được Bạch Ngọc Đường, nói không chừng có thể tra ra đầu mối.
Triệu Phổ vừa phủ dấu giày trên ống quần, vừa lườm hắn.
Lúc người dơ chân đá lão tử, có nhớ lão tử là chủ của người không hả?
Âu Dương nhếch miệng đồng ý.
Đúng vậy, ta sợ người, ngươi chém đầu ta đi.
Hai người ầm ĩ hai câu. Tử Ảnh và Dạ Ảnh, hai ảnh vệ đã đứng đợi dưới lầu, bốn người cùng nhau đi tới khách điếm tìm Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu gấp gấp gáp gáp trở lại nha môn, tìm được bàn thái sư liền hỏi chuyện về Đàm Kim. Bàn thái sư tỉ mỉ thuật lại cho hắn. Triển Chiêu nghe xong cũng không biết nên làm thế nào để nói rõ chuyện này, mang theo nghi hoặc đầy mình, bế tiểu tứ tử đi tìm Bạch Ngọc Đường. Mà hắn cùng tiểu tứ tử vừa tới khách điếm thì cảm thấy bầu không khí này hơi bị bất thường